Chương 1. Dân tộc Việt Nam trước những thế lực bành trướng hiếu chiến của thời đại. Một La Mã, dân tộc Việt Nam kiên cường, hàng nghìn năm liên tục chống xâm lược. Lời xưa, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng. Chú thích, tiếng thương xưa nghĩa là yêu, người thương là người yêu. Hết chú thích. Còn làm vang vọng trong tâm hồn người Việt Nam chúng ta ngày nay, tấm lòng nhân ái tuyệt vời, tình cảm yêu thương thiết tha nồng thắm của cha ông thuở trước, yêu đồng bào, đồng tộc, yêu nước, yêu nhà. Cả nước đoàn kết đùm bọc thương yêu nhau, cả dân tộc thành một khối thống nhất. Đó chính là nguồn sức mạnh vô tận của tổ tiên ta để làm nên mọi sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong các thời đại trước. Trong quá trình dựng nước hơn 4.000 năm, dân tộc Việt Nam đã có hơn 2.000 năm độc lập liên tục kể từ ngày đầu dựng nước. Trong điều kiện nước nhà độc lập hòa bình lâu dài đó, dân tộc Việt Nam đã phát triển nhanh chóng. Với tinh thần thương yêu tha thiết, cả nước một lòng, với sức lao động cần cù, sáng tạo, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành, mạnh mẽ, và nước Việt Nam trở thành một nước phồn thịnh ở miền Đông, Nam châu Á từ nhiều thế kỷ trước công nguyên. 2.000 năm độc lập mở đầu lịch sử đã tạo cho dân tộc ta một ý thức sâu sắc về nền độc lập của dân tộc mình và một tinh thần kiên cường bất khuất, quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc, đồng thời tôn trọng nền độc lập của các dân tộc khác, sống hòa bình, giao hảo với các nước và các dân tộc xung quanh. Tình hình ổn định lâu dài đó có được phần vì dân tộc ta phát triển ngày càng mạnh và cũng phần vì xung quanh ta chưa có một đế chế lớn hoặc một dân tộc hiếu chiến nào xuất hiện. Nhưng khi hoàn cảnh lịch sử đưa tới, nước ta phải chung biên giới với một nước lớn, thì nền độc lập của nước ta và cuộc sống hòa bình của dân tộc ta bắt đầu bị đe dọa nghiêm trọng và cũng bắt đầu bị xâm phạm tàn nhẫn. Đó là tình hình miền biên giới phía Bắc nước ta từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên trở đi. Trong khi dân tộc Việt Nam dựng nước, thì ở miền Bắc châu Á, người Hán cũng thành lập nhà nước Trung Quốc đầu tiên. Nước Trung Hoa buổi đầu chỉ ở trong phạm vi một vài tỉnh phía Bắc nước Trung Hoa ngày nay. Nhưng người Hán đã bành trướng không ngừng, xâm lược, tiêu diệt, đồng hóa nhiều dân tộc nhỏ và nước nhỏ xung quanh. Sau 2.000 năm bành trướng, người Hán chiếm giữ cả miền Trung và miền Nam Trung Quốc ngày nay. Từ đấy, nước Trung Hoa bành trướng của người Hán chung biên giới với Việt Nam. Cũng từ đấy, Trung Quốc mưu đồ thôn tính nước ta, lấy đất nước ta làm quận huyện của Trung Quốc. Từ thời bạo chúa Tần Thủy Hoàng trở đi, giai cấp phong kiến thống trị Trung Quốc, triều đại nọ nối tiếp triều đại kia, liên tục tiến hành xâm lược nước ta và bằng nhiều hình thức xâm phạm chủ quyền lãnh thổ nước ta. Đặc biệt là từ cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên tới thế kỷ thứ 10 công nguyên, bọn phong kiến Trung Quốc đánh đi đánh lại nước ta rất nhiều lần. Có thế kỷ họ đem quân xâm lược nước ta tới vài ba lần, và nhiều thế kỷ đã diễn ra như thế. Từ thế kỷ 11 trở đi, ta ngày càng mạnh, thì cứ vài ba thế kỷ họ xâm lược một lần. Xâm lược không được, họ lấn chiếm biên giới. Lấn chiếm chán, họ lại xâm lược. Xâm lược không được, lại lấn chiếm. Khi lấn chiếm công khai, khi lấn chiếm lén lút, khi lừa gạt để lấn chiếm. Cứ như thế, diễn ra liên tục từ thế kỷ 11 cho tới cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Chú thích: cuối thế kỷ 19, khoảng những năm 1894-1895, triều đình Mãn Thanh Trung Quốc đã lừa gạt nhân dân ta, thông đồng với thực dân Pháp, chiếm lấy của ta vùng đất Tụ Long ở phía bắc tỉnh Hà Tuyên, là nơi có nhiều mỏ đồng mà nhân dân ta đã khai thác từ nhiều thế kỷ trước. Hết chú thích. Cuộc chiến trường kỳ xâm lược của các hoàng đế Trung Quốc vào nước ta đã kéo dài suốt 22 thế kỷ, từ cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên tới thế kỷ 19 vừa qua. Trong lịch sử loài người, có lẽ không có một lực lượng bành trướng nước lớn nào tham bạo, cuồng chiến, ngoan cố, dai dẳng truyền kiếp đến như thế. Thật là tàn nhẫn, man rợ. Cho tới bây giờ, nhìn lại quá khứ của dân tộc, chúng ta khâm phục sự kiên trì chiến đấu của tổ tiên chúng ta. Trong lịch sử mấy nghìn năm của mình, hiếm hoi thay là những cơ hội tương đối lâu dài cho phép dân tộc này được yên tâm xây dựng cuộc sống độc lập, tự do của mình trong hòa bình và hữu nghị với các dân tộc khác. Chú thích: xã luận báo Nhân dân ngày 23 tháng 7 năm 1978. Hết chú thích. Đó là một sự thật lịch sử. Nhưng mặc dầu giặc ngoài tham bạo cuồng chiến, Việt Nam vẫn là Việt Nam. Nước Việt Nam vẫn hiên ngang tồn tại, dân tộc Việt Nam ngày càng lớn mạnh, văn hóa Việt Nam ngày càng cao đẹp, con người Việt Nam ngày càng anh dũng kiên cường và rất mực nhân nghĩa thủy chung. Đó cũng là một sự thật lịch sử. Dân tộc Việt Nam từ rất sớm đã có ý thức sâu sắc về nền độc lập của dân tộc mình, có tình cảm mãnh liệt với đồng bào, đồng tộc, với quê hương đất nước và một ý chí kiên cường chống giặc xâm lược. Tất cả những ý thức sâu sắc và tình cảm mãnh liệt đó đã thúc đẩy dân tộc ta kiên quyết chiến đấu, dũng cảm hy sinh vì lợi ích và sự sống còn của dân tộc. Cho nên, từ khi có cuộc xâm lược đầu tiên của giặc ngoài vào đất nước ta, dân tộc ta đã kiên cường chiến đấu, quyết đánh, quyết thắng. Giặc xâm lược dù đông mạnh, hung hãn, tàn bạo như thế nào, dân tộc ta, người già cũng như người trẻ, nam cũng như nữ, mọi người đều đứng bên nhau cùng đánh giặc. Ai cũng sẵn sàng hiến dâng thân mình cho tổ quốc, không một ai lùi bước trước quân thù. Cả nước cùng đánh giặc, lớp người này đánh chưa được thì lớp người khác đánh tiếp, đời này đánh chưa được thì đời sau đánh tiếp, đánh cho đến cùng, đánh cho kỳ được, đánh cho đến khi giặc phải cuốn xéo khỏi nước ta, trả lại giang sơn đất nước cho ta. Đó là ý chí sắt đá và quyết tâm không gì lay chuyển nổi của dân tộc ta từ khi dựng nước tới nay. Đó cũng là bí quyết thành công của dân tộc ta trong chiến tranh chống ngoại xâm đã diễn ra liên tục trong hơn 2.000 năm qua. Lịch sử chiến tranh chống xâm lược của dân tộc Việt Nam bắt đầu từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, khi Trung Quốc chung biên giới với Việt Nam. Chỉ kể từ cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên tới thế kỷ 11, tức là trước khi bản thân Trung Quốc cũng bị nước khác xâm lược và đô hộ, dân tộc Việt Nam đã 10 năm đánh Tần, hàng chục lần đánh Hán, nhiều lần đánh Ngô, đánh Tấn, đánh Tống, đánh Lương, đánh Tùy, hàng chục lần đánh Đường và hai lần đánh Nam Hán trong nửa đầu thế kỷ thứ 10 và hai lần đánh Tống ở cuối thế kỷ thứ 10 và cuối thế kỷ 11. Trong khoảng 13 thế kỷ đó, dân tộc ta đã có hàng trăm trận đánh thắng rất oanh liệt. Hàng ngàn, hàng vạn anh hùng cứu nước đã dũng cảm chiến đấu cho nền độc lập của Tổ quốc. Nhiều anh hùng nổi tiếng trong lịch sử làm gương đánh giặc cứu nước cho muôn đời sau như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền, Lê Hoàng, Lý Thường Kiệt. Những chiến công lẫy lừng và những anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam không phải là những ngẫu nhiên của lịch sử, cũng không phải vì giặc yếu hèn quá. Nếu yếu hèn, chúng đã chẳng hung hăng đi cướp nước người, mà là vì dân tộc Việt Nam có khí phách anh hùng, dám đánh giặc và biết đánh giặc. Khí phách anh hùng là sự kết tinh của ý chí tự lực tự cường, tinh thần yêu nước, yêu dân, dũng khí chiến đấu, quyết tâm diệt giặc, sẵn sàng hy sinh thân mình vì nghĩa lớn của dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Khí phách anh hùng và đoàn kết chiến đấu, cả nước chung sức đánh giặc là hai yếu tố cấu thành của sức mạnh Việt Nam, một sức mạnh vô địch đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Từ thuở xa xưa trong lịch sử, người Việt Nam đã sớm có tinh thần đoàn kết và qua các thời đại, tinh thần đó trở thành một truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc ta. Khi có giặc phải giữ nước, giữ nhà thì sự đoàn kết của người Việt Nam càng rộng rãi, chặt chẽ. Đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đoàn kết quân dân, đoàn kết các dân tộc, cả nước chung sức đánh giặc. Với lực lượng đoàn kết cả nước như thế, lại được tổ chức, có lãnh đạo, có vũ trang, tận dân vi binh, toàn dân làm binh, dân tộc Việt Nam có đầy đủ sức mạnh đập tan mọi cuộc xâm lược, lấn chiếm của giặc ngoài. Một điều rất đặc biệt trong truyền thống đoàn kết của người Việt Nam là tinh thần đoàn kết dân tộc. Việt Nam là một nước có nhiều dân tộc, nhưng ngay từ thời dựng nước, các dân tộc ở Việt Nam đã có ý thức sâu sắc về nền độc lập của Tổ quốc, nên sống rất đoàn kết, gắn bó với nhau trong đại gia đình các dân tộc ở Việt Nam. Đồng bào các dân tộc thiểu số phần lớn sống ở vùng biên giới hoặc gần biên giới, nên giữ vai trò rất quan trọng trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Đồng bào đã kiên quyết cầm vũ khí đánh giặc ngay từ những cuộc xâm lược đầu tiên của lực lượng bành trướng phương Bắc vào Việt Nam. Không một phong trào cứu nước nào, từ cuộc chiến đấu chống quân Tần xâm lược cho tới các phong trào cứu nước do Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, v.v. lãnh đạo là không có sự đoàn kết chiến đấu của các dân tộc trong nước. Từ thế kỷ thứ 10, 11 trở đi, với sự trưởng thành mạnh mẽ của các dân tộc thiểu số anh em, vị trí của đồng bào các dân tộc trong chiến tranh chống xâm lược lại càng có ý nghĩa rất lớn. Chỉ riêng trong thế kỷ 11 đã có nhiều thủ lĩnh thiểu số như Thân Thừa Quý, Thân Thiệu Thái, Thân Cảnh Nguyên, Nông Trí Cao, Hoàng Lục đã cùng đồng bào của mình dũng cảm đứng lên đánh phá quân Tống sang lấn chiếm biên giới. Có những người như Thân Thiệu Thái, Nông Trí Cao đưa hẳn quân sang đất Tống trừng trị quân Tống lấn chiếm. Trong nửa cuối thế kỷ 11, toàn thể đồng bào thiểu số các vùng biên giới đều tham gia cuộc chiến tranh đánh Tống do Lý Thường Kiệt lãnh đạo. Đồng bào đã đánh Tống trên đất nước nhà và cả trên đất Tống, buộc bọn vua chúa Trung Quốc thời Tống phải từ bỏ hẳn mưu đồ xâm lược Việt Nam. Sự đoàn kết chiến đấu triệu người như một của các dân tộc ở Việt Nam là một sức mạnh rất to lớn để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Đánh giặc với sự đoàn kết chiến đấu của cả nước cũng tức là đánh giặc với dũng khí, tài trí, với sự thông minh sáng tạo của nhân dân cả nước. Nên không chỉ đánh mạnh mà còn đánh giỏi. Tướng đánh giỏi, quân đánh giỏi, dân cũng đánh giỏi. Dân tộc Việt Nam có sự đoàn kết chiến đấu của cả nước, nên trong chiến tranh, đánh giặc rất dũng cảm, linh hoạt, mưu trí, táo bạo, có nhiều phương thức đánh giặc, đánh bằng mọi cách, đánh trên mọi mặt. Nhiều khi chỉ cần quân ít mà đánh được giặc nhiều, đánh bộ giỏi, đánh thủy cũng giỏi, đánh cách nào cũng giỏi. Và từ lâu đời, dân tộc ta đã biết kết hợp ba mặt, đánh bằng quân sự, đánh bằng chính trị và đánh bằng ngoại giao để thắng giặc. Từ thế kỷ thứ 10-11 trở đi, với sự kết hợp ba cách đánh này của dân tộc ta đã thành thạo vô cùng. Trong cuộc chiến tranh đánh Tống xâm lược, Lý Thường Kiệt kết hợp cả ba cách đánh bằng quân sự, chính trị, ngoại giao và đã thành công rực rỡ. Một nhân tố cần thiết nữa để đánh giặc là cảnh giác. Dù đánh thắng giặc, nhưng vẫn phải cảnh giác. Vì bành trướng, xâm lược, hiếu chiến là chính sách truyền đời của phong kiến Trung Quốc. Mạnh cũng đi xâm lược, yếu cũng đi xâm lược. Dù bọn phong kiến người Hán hay dân tộc nào thống trị Trung Quốc cũng đều đi xâm lược. Lúc nào, đời nào cũng lăm le mở rộng lãnh thổ Trung Quốc ra khắp nơi. Giả tâm bành trướng nước lớn của phong kiến Trung Quốc thật là có 102 trong lịch sử loài người. Cho nên dân tộc ta lúc nào cũng phải cảnh giác. Nửa thế kỷ sau chiến thắng của Lý Thường Kiệt, nhà Tống đã suy yếu. Vua Lý Nhân Tôn khi sắp chết vẫn còn dặn lại nên sửa sang giáo mác, đề phòng bất trắc, chớ làm sai mệnh ta. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 3. Hết chú thích. Một thế kỷ sau chiến thắng của Lý Thường Kiệt, vua Lý Anh Tôn trước khi chết cũng vẫn căn dặn con cháu và quần thần: Nước ta non sông gấm vóc, nhân tài tuấn kiệt, đất nước anh linh, châu ngọc bảo bối, không cái gì là không có. Nước khác không thể sánh được, hãy nên giữ nước cẩn thận. Chú thích: Việt Sử Lược, Quyển 3, Trang 8A. Hết chú thích. Từ thế kỷ 11-12 trở về trước, với tinh thần cảnh giác cao, với quyết tâm giữ nước, với khí phách anh hùng, với sức mạnh của cả nước một lòng, với truyền thống đánh giặc thông minh tài giỏi, dân tộc ta đã đánh thắng mọi thế lực bành trướng xâm lược. Đến thế kỷ 13 là thời Trần, nhân dân ta có tinh thần thượng võ và nền văn hóa cao hơn trước. Nhưng không phải vì thế mà dân tộc ta thời Trần được sống yên vui trong cảnh thanh bình. Những thế lực bành trướng hiếu chiến Trung Quốc vẫn là mối đe dọa thường xuyên của dân tộc ta. Trong khi đó, trên thế giới lại xuất hiện một thế lực bành trướng hiếu chiến mới, lớn mạnh hơn Trung Quốc, đánh phá khắp châu Âu, châu Á, đe dọa chinh chiến toàn thế giới. Nhân dân ta thời Trần phải cảnh giác đề phòng với cả hai thế lực bành trướng hiếu chiến cũ mới này. Hai La Mã, một lực lượng bành trướng cuồng chiến làm điên đảo thế giới ở thế kỷ 13. Từ một dân tộc du mục nhỏ trở thành một đế quốc hiếu chiến khủng khiếp. Lực lượng bành trướng cuồng chiến này nảy sinh ra từ những bộ lạc du mục ở vùng thảo nguyên phía bắc châu Á. Những bộ lạc mà từ thế kỷ 12 trở về trước ít ai biết đến. Tên của bộ lạc là như thế nào người ta cũng không biết rõ lắm. Họ sống bên cạnh những bộ lạc Tata, phiên âm ra chữ Trung Quốc, đọc theo âm Hán Việt là Tháp Đáp. Vì thế người ta cũng gọi họ là Tháp Đáp Đen và gọi chính người Tháp Đáp là Tháp Đáp Trắng. Đầu thế kỷ 13, người Tháp Đáp Đen tiến tới xã hội có giai cấp. Nhà nước đầu tiên hình thành, đặt tên nước là Mông Cổ. Hadad là tên dân tộc, Mông Cổ là tên nước. Chú thích: cho tới nay, các nhà sử học trên thế giới vẫn chưa tìm hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa của từ Mongol, Mông Cổ là như thế nào. Hết chú thích. Nhưng cho tới nửa cuối thế kỷ 13, tên Mông Cổ vẫn ít dùng. Những người viết sách ở châu Á và châu Âu thời kỳ này vẫn gọi họ là Hadad. Quân và dân ta, khi tiến hành chiến tranh với họ, đã thích vào cánh tay hai chữ sát thác mà không thích là sát mông. Trong Hịch Tướng Sĩ, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn gọi họ là Mông Thác. Tên nước, nhưng họ vẫn kèm theo tên dân tộc. Quân dân ta còn gọi họ là người Hồ, như Chiên Minh Vương Trần Quang Khải viết trong câu thơ Cầm Hồ Hàm Tử Quang, Bắc Hồ tại cửa Hàm Tử. Hồ là tên gọi chung các dân tộc du mục ở phía Bắc Trung Quốc. Nhưng bấy giờ, cả nước Việt Nam và người Hán đều gọi người Thác là Hồ, có ý chỉ họ tàn bạo như bọn Hồ, hung nô thuở trước. Chú thích: Hồ vốn là chỉ tên người hung nô. Thời Hán trước công nguyên, chúa hung nô gửi thư cho vua Hán, trong đó có câu Nam hữu đại Hán, Bắc hữu cường Hồ, Hồ giả thiện chi kiêu tử. Nam có đại Hán, Bắc có cường Hồ, người Hồ là con cưng của trời. Với câu này, chúa hung nô muốn bảo thẳng vua Hán rằng cường Hồ mạnh hơn đại Hán. Vua đại Hán tự nhận mình là thiên tử, con trời, thì vua cường Hồ là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời. Về sau, tên Hồ để chỉ chung các dân tộc du mục ở phương Bắc và Tây Vực, tức Tây Cương, Tây Tạng. Ở thế kỷ 13, Hồ dùng để chỉ người Thác Đát. Hết chú thích. Những điều trên đây cho thấy tổ tiên ta thời Trần đã biết rõ kẻ thù, biết thật rạch ròi nguồn gốc, lai lịch của tập đoàn cuồng chiến hung bạo nhất thời đó. Tập đoàn xâm lược cuồng chiến này hình thành với sự tập hợp các lãnh chúa, tù trưởng, các bộ lạc người Thác. Đứng đầu tập đoàn là Thiết Mộc Chân. Họ đánh phá, chém giết, chinh phục, thôn tính lẫn nhau để có được sự thống nhất các bộ lạc Thác. Với khối thống nhất đó, họ đánh phá, chinh phục, thôn tính các dân tộc khác, các nước khác. Họ tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược dai dẳng, mang rợ khắp đó đây. Từ nhỏ đến to, chiến tranh ngày càng mở rộng. Thảm họa chiến tranh ngày càng lớn, hàng chục triệu người bị giết cùng với bao nhiêu thành thị, nông thôn bị đốt trụi, phá trụi, gây nên một cảnh điêu tàn, hoang phế, khủng khiếp từ Á sang Âu. Thành thị, cung điện, lâu đài cũng như ruộng đồng làng xóm đối với họ là không có giá trị. Họ sống du mục nay đây mai đó. Họ cần bãi cỏ tốt với những đàn súc vật đông. Họ quen sống nơi thảo nguyên hoang dã, sống với lều bạc, với chiếc xe bò bốn bánh, với đàn cừu, đàn bò, đàn ngựa của họ. Mỗi gia đình sống trong một chiếc xe bốn bánh, có bò kéo đi, con cái, đồ đạc, lương thực đều để trên xe. Bãi cỏ hết cỏ hoặc không còn đủ cỏ cho súc vật ăn thì cả bộ lạc cùng với xe, bò, cừu, ngựa, tức là tất cả gia tài, gia sản, gia đình của họ kéo đi tìm bãi cỏ khác. Họ cũng như các dân tộc bộ lạc du mục khác, nhiều khi đánh giết lẫn nhau để tranh chiếm bãi cỏ. Hằng ngày phải chăn dắt, bảo vệ những đàn gia súc lớn, hằng ngày phải săn bắt thú và luôn luôn đánh nhau để tranh chiếm bãi cỏ, nên người Thác Đát đen cưỡi ngựa, bắn tên thành thạo. Đứng đầu từng bộ lạc là một tù trưởng, gọi là Khang, phiên âm tiếng Trung Quốc, ta đọc là Hãn. Vì đánh nhau luôn, nên bên cạnh Hãn lại có một thủ lĩnh quân sự, gọi là Ba A Tua, theo tiếng Mông Cổ, hoặc Ba Ga Tua, theo tiếng Đột Quyết. Các thủ lĩnh quân sự thường giành quyền làm Hãn. Tới cuối thế kỷ 12, các Hãn đều trở thành những lãnh chúa lớn, một giai cấp thống trị mới trong xã hội người Thác Đen. Những đàn súc vật lớn, những bãi cỏ tốt đều thuộc về Hãn. Nhân dân trong bộ lạc trở thành nông nô, chịu sự đàn áp, bóc lột nặng nề của các Hãn. Tập đoàn xâm lược cuồng chiến Thác Đát xuất hiện ở đầu thế kỷ 13, chính là sự tập hợp một số Hãn hoặc Ba A Tua này, do Thiết Mộc Chân, âm Hán Việt của tên Mông Cổ, Temujin cầm đầu, là thủ lĩnh quân sự của một bộ lạc, Thiết Mộc Chân chiến đấu giỏi, can đảm, mưu trí, nhưng xảo trá, tàn bạo và tham vọng điên cuồng. Cha Thiết Mộc Chân là Ieyasugai, cũng là một ba tua có tài, một hãn giàu có, làm chủ một lãnh địa khá lớn. Ieyasugai hay đánh nhau với các bộ lạc Thác Đác Trắng. Và năm 1164, Ieyasugai bị người Thác Đác Trắng giết chết. Khi ấy, Thiết Mộc Chân mới 9 tuổi. Chú thích: Rashid Uddin. Rashid Uddin 1247-1318. Người Ba Tư là một đại thần của triều đình Hãn Mông Thác tại Ba Tư, Iran, và là một nhà sử học, tác giả bộ Tập sử Biên niên, một bộ sách xưa nhất viết về lịch sử Mông Thác. Trong bộ sử này, Rashid Uddin viết: Thiết Mộc Chân sinh ngày 29 tháng 11 năm 1154, tính theo dương lịch là ngày 26 tháng 1 năm 1155. Hết chú thích. Chưa thể giữ được quyền vị của cha nên bộ lạc phân tán, lãnh địa bị chia cắt. Thiết Mộc Chân và gia đình phải sống lưu bạc một thời gian. Lớn lên, Thiết Mộc Chân là một dũng sĩ mưu trí, hiếu chiến, được tù trưởng bộ lạc Kherai, bạn cũ của cha, giúp đỡ, trao cho một số binh lực. Trong những cuộc xung đột với các bộ lạc láng giềng, Thiết Mộc Chân đánh đâu được đấy, thế lực mạnh dần. Nhiều bộ lạc Thác Đen bị Thiết Mộc Chân chinh phục. Năm 1189, các bộ lạc dưới quyền tôn Thiết Mộc Chân làm hãn, đứng đầu các bộ lạc đó. Cũng khoảng thời gian này, nước Kim ở miền Bắc Trung Quốc tiến công những bộ lạc Thác Đác Trắng. Lợi dụng cơ hội phục thù cho cha, Thiết Mộc Chân liên kết với Kim, cùng đánh người Thác Đác Trắng, và Thiết Mộc Chân đã đánh thắng, nên được triều đình Kim phong tước hiệu. Địa vị và quyền lực ngày càng vững, thì Thiết Mộc Chân cũng ngày càng đẩy mạnh những cuộc hành quân cướp phá các bộ lạc và các dân tộc xung quanh. Năm 1202, Thiết Mộc Chân tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu diệt người Thác Đác Trắng. Hầu hết đàn ông Thác Trắng đều bị giết, chỉ trừ những trẻ nhỏ, chưa cao quá trục bánh xe bốn bánh. Chú thích: Nguyên Triều Bí Sử, Thượng Hải Văn Thụy Lâu, Hạch Ấn Bản, 1903, Quyển 6, tờ 45. Hết chú thích. Là không bị giết, phụ nữ và trẻ nhỏ sống sót đều bị bắt làm nô lệ, phân phối cho các lãnh chúa, các bộ lạc Thác Đen. Sau chiến thắng tiêu diệt người Thác Trắng, thế lực của Thiết Mộc Chân càng lớn mạnh. Thiết Mộc Chân bắt đầu mở rộng chiến tranh xâm lược ra ngoài vùng Thảo Nguyên, đánh như vũ bão, hết đánh đông lại đánh tây, hết đánh tây lại đánh đông, không lúc nào ngừng.